620, give me that channel, I'm Mulligan.
Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Bayern, Đức. Sarah Bankay, hưởng dương 23 tuổi. Trên một chiếc Mercedes đỗ giữa rừng rậm, cảnh sát tìm thấy thi thể đầy máu của một cô gái trẻ với hơn 50 vết dao đâm và khuôn mặt đã hoàn toàn bị phá hủy. Nạn nhân ban đầu được xác định là Sarah Ban dựa trên xác nhận danh tính từ gia đình. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát khẳng định nạn nhân là một người khác có ngoại hình giống hệt với Sarah Ban. Người chết là Khadija, hiện cũng 23 tuổi. Theo điều tra, vì muốn giả chết để trốn tránh mâu thuẫn với gia đình, Sarah Ban đã lên âm mưu để giết hại Khadija. Cô đã lợi dụng việc hai người quá giống nhau, từ làn da, màu tóc, đặc điểm khuôn mặt, cả việc không có liên quan gì về máu mủ hay huyết thống để ra tay với nạn nhân. Kết quả là một cô gái xinh đẹp đã ra đi mãi mãi dưới bàn tay sát hại của một người có ngoại hình giống hệt với mình. Thế nhưng điều này có thể có thật không nhỉ? Một người giống hệt một người khác. Khi dân số thế giới đã đạt hơn 8 tỷ người, thì liệu có thể tồn tại một người giống hệt như bạn đang tồn tại ở ngoài kia hay không? Giới khoa học gọi hiện tượng này là song trùng. Vậy song trùng có thật không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu hiện tượng song trùng là gì. Song trùng hay còn gọi là Doppelganger là một từ xuất phát từ tiếng Đức, chỉ những người xa lạ không liên quan về huyết thống nhưng lại có ngoại hình giống hệt nhau. Những người này không phải anh chị em sinh đôi, không phải là người thân trong gia đình. Thậm chí có những người song trùng đến từ một đất nước, một châu lục khác, có chủng tộc và dòng máu khác, là một người ta chưa từng gặp bao giờ. Song trùng thường được biết đến với hai dạng. Một là hai người trông giống nhau nhưng lại sống ở hai thời đại khác nhau. Từng có thời điểm, cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh chân dung nhà văn Shakespeare và chồng nữ minh tinh Anne Hathaway vì họ trông quá giống nhau. Thú vị thay là những bức ảnh chứng minh sự giống nhau giữa vợ Shakespeare và Anne Hathaway cũng được tìm thấy ngay sau đó. Điều này kích thích sự sáng tạo của cộng đồng mạng và họ cho rằng đã có một câu chuyện tình vượt không thời gian. Trường hợp song trùng thứ hai là hai người trông giống nhau nhưng ở cùng thời đại. Câu chuyện phía trên về Sarah Ban và Khadija là một trường hợp như vậy. Họ cùng 23 tuổi, lại không có chung huyết thống, nhưng ngoại hình giống nhau đến mức người thân cũng có thể nhầm lẫn. Trong văn hóa cổ, song trùng từng được gọi với cái tên đáng sợ là quỷ song sinh, ý chỉ hiện tượng mang lại xui xẻo hay bất hạnh. Theo một số nền văn hóa và quan niệm dân gian, một người và song trùng của họ không thể cùng tồn tại. Năm 1796, một đêm nọ, nữ hoàng Catherine đang nằm nghỉ thì các hầu gái bảo rằng họ vừa trông thấy bà ở phòng thiết chiều. Bán tin bán nghi, bà lập tức đi kiểm tra và bắt gặp chính mình đang ngồi trên ngai vàng. Hoảng hốt, nữ hoàng ra lệnh bắn chết kẻ song trùng. Không lâu sau, Catherine qua đời. Một ghi chép khác cũng cho biết nữ hoàng Elizabeth I đã nhìn thấy song trùng của mình nằm bất động trên giường như một thi hài. Điều này sau đó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn của bà và những người xung quanh, vì đó là một dấu hiệu của tử thần. Không lâu sau khi nhìn thấy bản sao của mình, nữ hoàng Elizabeth I cũng đã qua đời. Chưa ai kiểm chứng được những giai thoại này, song hiện tượng người giống người thường có ý nghĩa xui xẻo nhiều hơn. Ngày nay thì song trùng khá phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Nhiều người đã tìm thấy bản sao của mình. Phần lớn mọi người đều rất hào hứng và ngạc nhiên. Và đương nhiên, tất cả đều đang sống rất bình thường và khỏe mạnh. Các trường hợp song trùng đều không gặp phải vấn đề gì, không xảy ra những câu chuyện xui xẻo, và chỉ tồn tại một trong hai như quan niệm cổ xưa. Giới khoa học đã nhiều lần đi tìm lời giải cho hiện tượng này, khi ngày càng có nhiều cặp song trùng được tìm thấy. Trước tiên, ở góc độ di truyền thì có sự liên quan nào giữa những người song trùng này không? Các nhà khoa học đã hợp tác với nhiếp ảnh gia người Canada, Brunel, người đã chụp rất nhiều các cặp song trùng trên thế giới. Câu chuyện bắt nguồn từ một lần vô tình Brunel bắt gặp mình trên TV. Thực tế, đó là diễn viên hài nổi tiếng Rowan Atkinson, người thủ vai Mr. Bean, chứ không phải Brunel. Ông và nam diễn viên này giống nhau đến kỳ lạ, dù họ không có cùng huyết thống. Từ đó, Brunel quyết định đi tìm những cặp song trùng như vậy để ghi lại những bức ảnh chân dung của họ. 20 năm trôi qua, Brunel đã đi đến 25 thành phố để chụp 250 cặp song trùng. Ban đầu, Brunel đã phải tự mò mẫm, tìm kiếm thông tin để chụp ảnh các cặp song trùng kỳ lạ. Nhưng sau khi dự án của ông nổi tiếng, nhiều người đã chủ động liên lạc với ông để giới thiệu họ và người mà họ biết là sở hữu diện mạo y hệt như mình. Nhiều người cũng mong muốn tìm được người giống mình nên đã chủ động gửi ảnh bản thân để nếu Brunel gặp thì sẽ liên hệ. 32 cặp song trùng từ dự án của nhiếp ảnh gia Brunel đã được tiến sĩ Elsteller và đồng nghiệp tuyển chọn để tiến hành nghiên cứu và thực hiện xét nghiệm DNA. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell ngày 23 tháng 8 năm 2022. Sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt, các nhà khoa học đã phân tích ảnh chụp trực diện của các cặp và so sánh sự tương đồng giữa hai khuôn mặt. Trước đó, các tình nguyện viên cũng được yêu cầu hoàn thành bảng hỏi về lối sống cá nhân của mình. Kết quả là 16 trong số 32 cặp song trùng có điểm ngoại hình tương đồng cao, tương tự với các cặp song sinh giống hệt nhau. Các chuyên gia tiếp tục so sánh DNA của 16 cặp song trùng để tìm điểm giống và khác nhau. Họ phát hiện ra 9 trong số 12 cặp chia sẻ nhiều biến thể di truyền phổ biến. Tiến sĩ Esteller đưa ra nhận xét các cặp song trùng này giống nhau vì họ có chung các phần quan trọng của bộ gen hoặc trình tự DNA. Tiếp theo, các chuyên gia xem xét các tác động khách quan như trải nghiệm, môi trường sống và tổ tiên của mỗi người. Thông thường, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động của gen. Khái niệm này được các nhà khoa học gọi là gen biểu sinh. Môi trường sống có tác động đến hệ vi sinh vật của con người. Hệ vi sinh vật bao gồm các virus, vi khuẩn, sinh vật nguyên sinh và nấm sống trong cơ thể người, giúp cân bằng nội môi miễn dịch, nội tiết tấu và trao đổi chất của cơ thể. Về lối sống, các cặp song trùng cũng có nhiều điểm chung như cân nặng, chiều cao hay tiền sử hút thuốc và trình độ học vấn. Tuy nhiên, hệ vi sinh vật của các cặp song trùng lại khác nhau. Dù họ có chung một số mã gen hay các đặc điểm di truyền tương tự nhau, điều này cho thấy sự giống nhau của những người song trùng liên quan nhiều đến DNA hơn là môi trường sinh sống. Vậy yếu tố môi trường không đóng vai trò gì trong hiện tượng này? Tiến sĩ Elsteller chia sẻ.
Chúng tôi thấy rằng các cặp đôi song trùng trông giống nhau vì trên thực tế, họ đang chia sẻ một số biến thể di truyền giống nhau. Điều này liên quan đến việc vì sao từng cặp song trùng lại có chung dáng mũi, dáng mắt, khuôn miệng, môi hay thậm chí cả cấu trúc xương.
That are related in the way that they have the shape of the nose, the eye, the mouth, the lips, and even the bone structure.
Nghiên cứu này đã đưa ra được kết luận từ các nhà di truyền học về việc những người giống nhau cùng chia sẻ biến thể di truyền giống nhau có thể ứng dụng và hỗ trợ cho lĩnh vực pháp y. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế của nghiên cứu phải kể đến, như số lượng mẫu nghiên cứu ít và nhỏ. Vì vậy, rất khó để nói rằng những kết quả này sẽ đúng với một nhóm lớn hơn những người giống nhau. Nghiên cứu này cũng mới chỉ tập trung vào các cặp phần lớn có nguồn gốc châu Âu. Vì vậy, không rõ liệu kết quả có giống nhau đối với những người đến từ nơi khác trên thế giới hay không. Một lời giải thích khác cho hiện tượng song trùng là khả năng nhìn nhận gương mặt của não bộ. Trong một nghiên cứu gần đây, được Michael Sheehan, một giáo sư sinh học thần kinh tại Đại học Cornell thực hiện, đã phát hiện ra rằng con người tiến hóa để trông khác nhau về thể chất, vì mắt của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong các tương tác xã hội. Hầu hết các loài động vật sử dụng mùi hoặc âm thanh để xác định lẫn nhau, nhưng con người chủ yếu dựa vào thị giác để phân biệt các cá thể. Vì vậy, con người có khả năng nhận dạng khuôn mặt rất tốt và có một phần não chuyên biệt để thực hiện việc đó. Thế nhưng, não bộ của chúng ta hoàn toàn có thể bị lừa khi phải so sánh giữa hai gương mặt có những nét tương đồng. Trước tiên, chúng ta sẽ thử làm rõ khái niệm khuôn mặt là gì. Nghe có vẻ đơn giản, đó có thể là mắt, mũi, miệng, lúm đồng tiền hoặc một số chi tiết khác. Thế nhưng, bạn sẽ bất ngờ đấy khi biết rằng hình ảnh khuôn mặt không phải là thứ mà não bộ nhìn thấy khi bạn nhìn vào ai đó. Về cơ bản, khi tôi nhìn thấy bạn là tôi đang so sánh một hình ảnh tổng thể của bạn với một khuôn mẫu được lưu trữ trong não tôi. Có một số tế bào đặc biệt trong não có xu hướng được kích hoạt khi chúng ta nhìn vào những gương mặt khác nhau. Thế chúng ta thực sự đang nhìn vào cái gì? Khi chúng ta nhìn vào một khuôn mặt, mắt của chúng ta không chỉ gửi thông tin về các đặc điểm trên khuôn mặt của người đó đến não của chúng ta. Chúng ta đang nhìn nhận con người như một tổng thể. Trong một số trường hợp nhất định, sự sắp xếp của các đặc điểm cũng như hình dạng của khuôn mặt có thể gây nhầm lẫn trong não. Bạn có thể nhìn thấy một khuôn mặt theo hướng mắt, mũi, miệng, nhưng tôi lại nhìn theo thứ tự mũi, miệng, mắt. Và điều này cũng ảnh hưởng đến cách tổng thể khuôn mặt hiện lên trong não bộ của mỗi người. Đây cũng là một lưu ý cho mức độ tin cậy khi chúng ta bắt gặp các cặp song trùng. Có chắc là họ giống nhau hay không? Sự kết hợp của các tế bào thần kinh được kích hoạt ban nãy có xu hướng tạo ra lược đồ của một khuôn mặt. Do đó, khuôn mặt của một người đối với bộ não của chúng ta không chỉ là một hình ảnh mà là một khuôn mẫu. Trong trường hợp bất kỳ khuôn mẫu nào trong số này được lặp lại ngoài dự kiến thì chúng ta sẽ nhìn thấy một khuôn mặt. Tất cả những điều trên lý giải điều gì? Giả sử bạn có một hình ảnh chụp hai người trông giống hệt nhau. Nếu bạn nhìn họ cùng một lúc, bạn sẽ thấy họ rất giống nhau. Nhưng nếu nhìn từng người riêng rẽ, bạn có thể sẽ thấy những điểm khác biệt lớn. Vì vậy, tổng thể gương mặt có thể giống nhau, nhưng nếu phân tích từng thứ một trên mặt thì chưa chắc. Đây là điều tương tự xảy ra khi chúng ta bắt gặp Doppelganger. Bộ não của chúng ta không chú ý đến các đặc điểm riêng biệt mà là toàn bộ khuôn mặt, và do đó không thể giải mã các khuôn mặt một cách chính xác. Ngoài ra, khi phải so sánh hai gương mặt với nhau, não bộ có xu hướng ưu tiên xử lý những chi tiết nổi bật và tương đồng trước thay vì tiếp nhận những điểm khác nhau. Và chúng ta vô tình tin rằng những người này giống nhau hoàn toàn, nhưng không phải thế. Vì sao? Một nhà sinh học người Úc tên là Lucas đã thực hiện nghiên cứu nhân chắc học hơn 4.000 khuôn mặt khác nhau với dữ liệu nghiên cứu tại Mỹ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ để các đặc điểm chi tiết của một bộ mặt trên hai khuôn mặt giống hệt nhau là 1 trên 1.000 tỷ. Điều này đồng nghĩa người có khuôn mặt giống hệt bạn trên thế giới này gần như là không tồn tại, mà chỉ có sự giống nhau tương đối chủ yếu được nhận diện qua các vị trí trên khuôn mặt và sự nhận định của não bộ. Và nghiên cứu này đã mở rộng lượng mẫu nghiên cứu nhiều hơn so với nghiên cứu trên, và độ tin cậy cũng cao hơn. Giờ thì nếu bạn có vô tình gặp một song trùng của mình trên phố thì cũng đừng hoảng hốt, bởi vì chưa chắc là họ đã giống bạn nhiều như bạn nghĩ đâu. Có thể bạn và họ có vài điểm chung về mặt di truyền, và cũng có thể não bạn chỉ đang lừa bạn mà thôi.